Dạ, trân trọng kính chào Hội Thánh. Cảm ơn Chúa hôm nay cho tôi có cơ hội để cùng suy gẫm lời Chúa chung với Hội Thánh. Và ngay cả Phaolô thì Phaolô, ông cũng nói là tôi nay là người thế nào, ấy là nhờ ơn của Chúa. Thì tôi nghĩ là chính tôi cũng phải nhờ ơn của Chúa rất là nhiều. Quý vị có thể hình dung, ngày hôm nay tôi có thể hầu việc Chúa và đứng ở đây chia sẻ lời của Chúa. Nhưng mà trong cái điều mà anh Nguyên có điểm qua, thì thực sự ra gia đình tôi cũng bắt đầu. 8 tuổi thì tôi ôm cái bình creme đi bán. Tuổi thơ của tôi phải vật lộn mọi cái để sống. Trong gia đình 6 anh chị em. Nhưng mà có một điều là khi gia đình tôi biết Chúa thì có thể nói là mình không có thể nào kể hết những cái ơn phước của Chúa là. Và tôi thường nói với lại những người theo Chúa đó, theo Chúa không phải là một tôn giáo để chúng ta theo, nhưng mà đó là một cái mối liên hệ với Chúa. Không có phải là một cái relation, nhưng mà một cái relationship. Và tôi tin rằng những ai bước đi theo Chúa thật đều sẽ nếm Chúa là tốt lành dường bao, không quý vị? Những ai bước đi theo Chúa đều có thể nếm biết Chúa là tốt lành dường bao. Không có nhiều thời giờ để tôi chia sẻ về những điều Chúa làm ở trên đời sống của mình, nhưng mà tôi có thể chỉ dâng lời tạ ơn Chúa. Và hôm nay thì tôi có cơ hội để chia sẻ lời Chúa chung với quý vị. Quý vị đọc phân đoạn Kinh Thánh này thì quý vị thấy là rất là quen, không quý vị? Đây là một trong những đoạn Kinh Thánh rất là quen thuộc. Những ai theo Chúa lâu thì thấy đây là một phân đoạn Kinh Thánh quen lắm. Và thường khi chúng ta đọc phân đoạn Kinh Thánh này thì cái điều mà chúng ta chú ý á, là chúng ta chú ý đến câu chuyện người đàn bà bên giếng, đúng không quý vị? Hôm nay thì tôi muốn chúng ta chú ý đến các môn đồ của Chúa. Tại vì cái câu mà Chúa Giê-xu phán mà chúng ta đọc làm câu gốc đó là hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Thì cái câu này là câu Chúa phán với các môn đồ, không quý vị? Chúa phán với các môn đồ. Bây giờ tôi đặt vấn đề ở đây đó là người Việt Nam của mình đó, mà nếu một ai mà nói với mình đó là làm ơn mở mắt ra đi, hay là làm ơn mà nhướng mắt lên một chút đi, thì quý vị thấy có vấn đề gì không? Có vấn đề gì không quý vị? Hẳn là có vấn đề, đúng không quý vị? Làm ơn mở con mắt ra một chút, làm ơn nhướng mắt lên một chút đi. Khi mà chúng ta nghe cái câu đó thì hẳn là có vấn đề gì đó. Tôi không muốn nói là nó hơi đụng chạm đến một chút, nhưng mà đây lại là cái câu mà Chúa bảo với ai quý vị? Chúa bảo với các môn đồ của Chúa. Quý vị thấy vấn đề ở đây không ạ? Những môn đồ là những người mà đi theo Chúa và họ chứng kiến nhiều điều Chúa làm, nhiều việc, nhiều lời dạy dỗ của Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy vấn đề ở đây là Chúa lại bảo với chính họ. Chính họ đó là hãy nhướng mắt lên. Có nhiều bản dịch thì dịch là hãy mở mắt ra, hãy nhướng mắt lên. Bây giờ chúng ta nhìn xem coi lý do gì mà Chúa bảo các môn đồ là hãy nhướng mắt lên. Có vấn đề phải không quý vị? Có vấn đề, và chúng ta tìm thấy vấn đề đó ngay trong cái phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc ở đây. Chúng ta có thể nói là vì mắt của họ đang nhìn xuống, tức là nhìn gần đó, đúng không quý vị? Khi mà chúng ta nhìn xuống thì chúng ta nhìn gần, nhưng mà khi chúng ta nhìn lên, nhướng mắt lên thì chúng ta sẽ nhìn xa. Tôi không biết sao ở nhà thờ này cái cây thập tự cao quá, không biết có ý nghĩa gì không, nhưng mà nếu chúng ta muốn nhìn thấy Chúa chúng ta phải nhướng mắt lên quý vị. Tôi chỉ nói giỡn thôi, nhưng mà rõ ràng rằng trong một cái ý nghĩa thuộc linh á, thì khi chúng ta nhướng mắt lên thì chúng ta sẽ nhìn cao, phải không quý vị? Nhìn xa. Khi mà quý vị lái xe trên freeway thì bắt buộc quý vị phải vậy. Nhưng mà quý vị lái xe trong thành phố một tốc độ chậm thì chúng ta chỉ có thể nhìn gần thôi. Chúng ta thấy rằng rõ ràng các môn đồ của Chúa đang có vấn đề về cái nhìn. Và chúng ta nhìn thấy ngay trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta có thể thấy là môn đồ của Chúa nhìn người. Nhìn người, mà người cụ thể nhất ở đây là người gì? Người nào quý vị? Người đàn bà Samari, phải không quý vị? Các môn đồ của Chúa đang nhìn người. và nhìn vấn đề là ở đây Kinh Thánh nói là khi mà môn đồ tới, tức là trở lại câu số 27 đó, thì họ đều sững sờ về Ngài nói với một người đàn bà. Quý vị đọc câu 27 quý vị thấy điều đó phải không ạ? Rõ ràng là các môn đồ của Chúa đang nhìn người là nhìn người đàn bà, nhìn vấn đề là tại sao mà Chúa có thể nói chuyện được với một người đàn bà qua cái văn hóa, cái tôn giáo hay cái phong tục tập quán, kinh nghiệm của bản thân họ, tức là cái môi trường sống, những điều này chi phối hay che khuất tầm nhìn của họ. Tôi muốn chúng ta suy nghĩ thật kỹ cái điều mà Kinh Thánh muốn trình bày ở đây. Quý vị thấy rõ ràng rằng các môn đồ nhìn người đàn bà hay là nhìn vấn đề qua cái gì quý vị? Qua cái nhìn gì? Qua cái nhìn của văn hóa, đúng không quý vị? Cái văn hóa lúc bấy giờ, chúng ta đọc ngay ở trong đây câu số 9. Người đàn bà Samari thấy rằng: ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin nước cùng tôi, là một người đàn bà Samari sao? Số là dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Cho nên chúng ta dừng lại ở đây, và có điều chúng ta cần chú ý ở đây, đó là các môn đồ của Chúa nhìn người, nhìn vấn đề qua cái văn hóa, cái tôn giáo, cái phong tục tập quán hay là cái kinh nghiệm của bản thân. Và Chúa nói rằng mắt họ đang bị che lại, họ cần phải nhướng mắt lên. Quý vị thấy cái điều ở đây mà chúng ta thấy. Họ nhìn thấy hay là mắt của họ bị che khuất bởi cái gì? Thứ nhất là bởi những cái sự khác biệt hay xung đột, mâu thuẫn giữa người Giu-đa và người Samari. Quý vị biết ha? Tức là người Giu-đa ở Kinh Thánh nó rõ là số là, câu số 9 đó, số là dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Và vì họ là người Giu-đa, cho nên họ nghĩ sao? Họ cũng vẫn nghĩ như mọi người nghĩ. Chúng ta biết cái bối cảnh dân Samari được coi là một dân ngoại lai, một dân tạp chủng. Và rồi các môn đồ của Chúa họ cũng không thoát ra khỏi cái nhìn đó, phải không quý vị? Họ cũng vẫn nhìn, họ thấy được, và họ vẫn bị chi phối bởi những cái sự xung đột, những cái sự mâu thuẫn giữa người Giu-đa và người Samari. Rồi các môn đồ của Chúa như thế nào? Họ cũng có một cái sự phân biệt giữa người nam và người nữ. Câu số 27, họ sững sờ về Ngài nói chuyện với một người đàn bà. Chúng ta thấy cái điều ở đây, chúng ta thấy. Quý vị biết có một điều ngạc nhiên ngày hôm nay đó, nếu mà quý vị coi những bộ phim của Israel, thì quý vị thấy trong một số bộ phim, những người đàn ông họ vẫn bắt đầu một ngày cầu nguyện như thế này: lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa tạo dựng nên con không phải là một người đàn bà. Đến ngày hôm nay nghe quý vị, và quý vị thử coi những cái bộ phim đó. Nhưng mà tôi trở lại vấn đề ở đây, chúng ta thấy đó là chính những môn đồ đi theo Chúa họ cũng đang có vấn đề về cái nhìn của họ. Cho nên Chúa bảo với họ là hãy nhướng mắt lên. Quý vị thấy, Chúa bảo họ là hãy nhướng mắt lên hay là hãy mở mắt ra. Họ nhìn thấy điều gì ở đây nữa? Họ nhìn thấy đây là một cái vùng đất của dân ngoại lai, dân tạp chủng. Hơn là họ nhìn thấy đây là vùng đất để có thể rao truyền phúc âm. Quý vị thấy vấn đề của các môn đồ không à? Chúng ta thấy, chúng ta đi sát cái câu chuyện này, thì Chúa bảo với lại các môn đồ là hãy nhướng mắt lên, nhìn xem đồng lúa đã vàng, sẵn cho mùa gặt. Vậy thì cụ thể nhất cái đồng lúa đã vàng đó là Chúa muốn chỉ đến ai quý vị? Không quý vị? Nếu mà ngay trong phân đoạn Kinh Thánh này, có phải Chúa nghĩ đến chỉ ngay trước mắt nhất, cụ thể nhất là người đàn bà Samari không? Đúng không quý vị? Rồi Chúa chỉ tiếp theo nữa là cái phần trình bày tiếp theo ở dưới là những người ở trong làng của bà. Không quý vị? Cụ thể nhất chúng ta là thấy. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là các môn đồ của Chúa họ không thấy điều đó. Cái tầm nhìn của họ không thấy được. Họ chỉ có thể nghĩ là mình đi tạt ngang qua đây thôi. Việc ghé ngang qua cái vùng đất này là chỗ chẳng đặng đừng thôi. Họ chỉ nhìn thấy như vậy thôi. Và Chúa bảo với họ là đó là họ đang có một cái nhìn thiển cận, một cái nhìn bị che khuất. Trước mặt họ là một người đàn bà, mà một người đàn bà mà những người đàn ông không được, không nên đến gần. Chứ họ không nhìn thấy một người đàn bà cần được tiếp xúc và được cứu. Và tôi xin thưa, đây là vấn nạn của các môn đồ Chúa. Trước mặt họ thì đây là một người đàn bà, mà một người đàn bà thì chẳng có gì là tốt lành cả. Quý vị nên nhớ, đó là lúc đó họ suy nghĩ như vậy. Cái quan niệm của suy nghĩ, người đàn bà là cái người mà xúi đàn ông phạm tội rồi làm cho cái thế giới này đảo điên vân vân. Rồi trong cái văn hóa phong tục của họ thì họ nhìn đàn bà là đối tượng mà những người, mà nhất là những người tinh kính như Chúa, những rabbi như Chúa lại càng không được tiếp xúc nữa. Cho nên cái câu 27 cho chúng ta thấy là họ đến họ sững sờ lắm. Và tại sao Chúa lại đi nói chuyện với một người đàn bà mà lại là một người đàn bà Samari nữa? Và chính vì điều đó Chúa mới nói họ là hãy nhướng mắt lên. Tôi muốn nhấn mạnh đến cái điều này là họ đã bị những thành kiến, những thói quen, phong tục tập quán che khuất đi tầm nhìn của họ. Đấy là vấn đề mà chúng ta đáng để suy nghĩ. Chúng ta dù muốn dù không, quý vị, chúng ta sanh ra và chúng ta lớn lên trong một môi trường, một phong tục tập quán, một văn hóa, đúng không quý vị? Và chúng ta thường, chúng ta nhìn vấn đề, ngay cả lớn lên trong nhà thờ, một người lớn lên trong một nhà thờ CMA, họ sẽ nhìn vấn đề khác, đúng không quý vị? Một người lớn lên ở một trong cái nhóm ngũ tuần ở tư gia, họ sẽ nhìn vấn đề về sự thờ phượng Chúa nó khác. Nó khác ở chỗ là sao? Họ luôn nhìn vấn đề qua cái thói quen và cái phong tục tập quán. Và đôi khi những cái này nó che khuất cái tầm nhìn của họ như các môn đồ của Chúa. Và đó là lý do mà Chúa bảo họ là hãy nhướng mắt lên, hay là hãy mở mắt ra. Quý vị tin đi, một người đàn ông mà họ được sanh ra, họ lớn lên ở Việt Nam hay là lớn lên trong cái văn hóa Á Đông, thì tôi tin rằng họ sẽ có tính gia trưởng hơn là một người đàn ông được sanh ra và lớn lên ở trong cái văn hóa phương Tây. Quý vị có đồng ý điều đó không ạ? Đó. Dù muốn dù không, chúng ta sẽ thấy rằng cái văn hóa, cái phong tục tập quán mà chúng ta sống đó, nó không cẩn thận, nó sẽ là cái để mà che khuất cái tầm nhìn của chúng ta. Và thay vì chúng ta thấy được những điều xa hơn nữa, những điều lớn hơn nữa, thì chúng ta lại không thấy được như điều Chúa muốn. Quý vị biết cái câu chuyện mạnh mẽ nhất mà tiêu biểu cho cái điều này là được ghi ở trong công vụ đoạn 10. Quý vị nhớ công vụ đoạn 10. Cọt này là người ngoại. Quý vị nhớ không ạ? Trong cái suy nghĩ người ngoại là như thế nào đó, thì người Israel họ sẵn có rồi, cho nên họ dùng cái từ là người ngoại. Nhưng mà trước khi Chúa bảo Phi-a-rơ đó là phải đến với cọt này, quý vị nhớ Chúa cho ông thấy cái gì? Chúa cho ông thấy cái khải tượng là Chúa biểu ông phải ăn những con vật mà được cho là không có thanh sạch ở trong thời kỳ cựu ước. Quý vị thấy đi chưa à? Và chúng ta dễ hiểu cái phản ứng của Phi-a-rơ lại Chúa. Chuyện đó có thể được hay sao? Con đã lớn lên ở trong cái điều dạy dỗ rằng đó là những con vật ô uế, là những con vật không thanh sạch. Mà tại sao bây giờ Chúa lại biểu con là phải ăn? Quý vị thấy vấn đề ở đây không ạ? Và dường như Chúa muốn nói rằng, con à, cái đó cũng là một phần của cái phong tục, một phần của cái văn hóa của người Israel. Và bây giờ con đến với dân ngoại, mà con muốn đến được với dân ngoại, con phải giải quyết cái vấn đề đó. Quý vị thấy điều ở đây không à? Mà ngay cả những cái vấn đề đó được truyền dạy trong cựu ước, nhưng mà Chúa cũng thách thức Phi-a-rơ rằng phải thay đổi cái đó. Thay đổi cái phong tục, cái tập quán mà nó che khuất ông, để ông không thể nào tiếp cận với lại dân ngoại, không thể nào đến gần với gia đình cọt này. Và khi Chúa thách thức ông làm cái điều đó, thì quý vị thấy ông đến được với gia đình cọt này. Cho nên ở đây chúng ta thấy Chúa bảo với những môn đồ của Chúa là hãy nhướng mắt lên, tại vì họ thiển cận trong việc nhìn người, và họ thiển cận trong việc nhìn những cơ hội, những vùng đất để rao giảng phúc âm. Thường thì chúng ta ở đây, cái thành phần chúng ta thấy nhiều nhất là người homeless, đúng không quý vị? Tôi xin hỏi quý vị là, nếu mà tôi hỏi thật quý vị đó, quý vị nhìn những người homeless như thế nào? Trong cái nhìn của chúng ta, nhìn những người không nhà, không cửa, vô gia cư, chúng ta nhìn những người đó như thế nào? Cái nhìn thường, cái nhìn của nhiều người nhìn, cái nhìn thói quen, quý vị nhìn như thế nào? Có một lần thì Giáng sinh năm rồi thôi, thì nhà thờ tôi tổ chức để chuẩn bị cho Giáng sinh, thì tôi phải đến trước rồi trang trí, giúp các anh em để trang trí, dọn dẹp ở phía trên nhà thờ để làm Giáng sinh. Thì khi tôi đang làm như vậy thì có hai người đàn ông homeless bước vô, họ bước thẳng thẳng lên trên đó. Họ chỉ hỏi tôi là tôi có thể cho họ cầu nguyện được không? Họ có thể tôi hỏi cho họ cầu nguyện được không? Thì quý vị biết khi quý vị đứng gần người homeless thì chuyện gì xảy ra? Quý vị biết không? Họ có một cái mùi đặc biệt phải không? Phải không quý vị? Rất là đặc biệt. Tự nhiên lúc đó tôi thì lại có một cái tật đó là cái mũi tôi nó rất là nhạy với lại những cái mùi lạ. Và nó làm cho tôi rất là khó chịu. Tôi tự hỏi là ủa tại sao họ có thể để cho họ có một cái mùi như vậy. Nhưng mà quý vị ơi, lạ lắm. Ngay lúc đó đó, Chúa nói với tôi, đang làm Giáng sinh đó, quý vị biết điều Chúa nhắc tôi điều gì không? Chúa nói, con à, ta ngửi cái mùi hôi thối của chuồng chiên chuồng bò từ lúc ta mới vừa được sanh ra. Quý vị biết cái điều Chúa nói rất là rõ ràng đối với tôi như vậy đó. Cho nên nếu mà con mà không có ngửi được cái mùi đó đó thì con không cách nào mà đem phúc âm của Chúa đến cho những con người như vậy được. Trong cái nhìn của điều chúng ta, tôi muốn nói ở đây đó, trong cái nhìn của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có cái thành kiến, cái văn hóa, cái phong tục khi mà nhìn một ai đó, phải không quý vị? Chúng ta luôn bị cái đó quý vị. Một anh em nào đó ở trong hội thánh chúng ta mà họ lỡ làm một điều gì đó sai trái hay là một điều gì đó tổn thương, quý vị tin tôi đi, quý vị sẽ luôn nhìn anh em đó với cái vấn đề đó. Có không quý vị? Ông đó hả? Ông nhớ ông nói cái câu gì không? Bà đó hả? Bà nhớ bà làm cái chuyện gì không? Chúng ta nhớ hết và luôn luôn. Đó, thấy chưa? Tôi nói rồi, cái người đó đó không có cách nào thay đổi được hết á. Họ là như vậy đó. Và rồi từ nơi chúng ta luôn luôn có cái nhìn thành kiến về một người nào đó. Và cũng giống như các môn đồ của Chúa ở đây, Chúa mới bảo họ là hãy nhướng mắt lên. Hãy nhướng mắt lên. Và đây là vấn đề rất là quan trọng quý vị. Đây là vấn đề rất là quan trọng khi chúng ta bước đi với Chúa. Cho nên nguyện Chúa giúp đỡ mỗi một chúng ta hãy nhướng mắt lên, hay là hãy mở mắt ra. Có thể chúng ta nhìn thấy ở chung quanh đây, con giảng nhiều quá rồi Chúa ơi, nhưng mà họ là những con người chai cứng và không có tin Chúa. Nhưng mà coi chừng, đó cũng là cái nhìn thành kiến của chúng ta, không quý vị? Coi chừng giống như các môn đồ đang ở trên vùng đất của người Samari, làm sao cái dân này có thể tin Chúa được? Làm sao cái người đàn bà này có thể tin Chúa được? Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta nhìn một vấn đề nào đó, chúng ta cần phải thẩm định xem chúng ta đang nhìn vấn đề đó trong sự soi dẫn của Chúa, trong sự hướng dẫn của Chúa, hay là chúng ta đang nhìn vấn đề trong cái thành kiến của chúng ta, cái quan điểm của chúng ta. Đức Chúa Giêsu bảo các môn đồ của họ hãy nhướng mắt lên. Để làm gì? Để họ vượt qua những thành kiến, những sự nhỏ nhoi, kỳ thị, để họ thấy mọi người đều cần Chúa biết là dường bao. Phải không quý vị? Chúa biểu họ hãy nhướng mắt lên. Nếu chúng ta nhìn thấy trong hội thánh của chúng ta một cái nhìn quen thuộc bình thường, đôi khi chúng ta sao không thấy gì, không quý vị? Nhưng mà rồi chúng ta nhìn thêm một chút, chúng ta sẽ thấy những hoàn cảnh của mỗi anh em chúng ta. Giống như Chúa đi thêm một chút, Chúa sẽ thấy được, Chúa sẽ cho cái phơi bày cái đời sống của người đàn bà Samaria này như thế nào. Cái sự khát khao của bà là điều gì? Bà đang cần điều gì? Không quý vị? Và cái đó là cái cần phải nhướng mắt lên để nhìn thấy. Tại sao có nhiều gia đình họ sống với nhau 10 năm và tôi biết ở bên bên bển có một gia đình tín đồ cưới nhau 13 năm và quý vị họ gọi là con cái Chúa đó, biết nhau, ở với nhau có hai thằng con trai. Và rồi mới đây tôi được biết là họ đã ra tòa và quyết định ly dị. Họ đã quyết định ly dị và không điều gì thay đổi. Tòa phán quyết cái điều đó. Tôi muốn nói điều này để làm gì? Đôi khi trong đời sống của chúng ta luôn có những cái nhìn thiển cận. Không quý vị? Những cái nhìn trước mắt, những cái nhìn thiển cận, chứ không được thách thức để nhướng mắt lên để nhìn thấy. Có nhiều người trong gia đình, người vợ, người chồng, người cha mẹ, con cái, chúng ta vẫn có nhìn với nhau những cái nhìn rất là thiển cận. Và chúng ta không thấy được cái nhu cầu, cái sự khao khát, cái gì đó ở trong tâm linh của cái người mà chúng ta cần phải nhìn. Không quý vị? Cho nên tôi nhấn mạnh ở đây là Chúa bảo các môn đồ là hãy nhướng mắt lên để nhìn thấy đồng lúa đã vàng. Và tôi nói rõ ràng là trong hán đoạn này, Chúa chỉ trước tiên nhất là người đàn bà Samari. Không quý vị? Và đôi khi Chúa muốn dạy họ về cách nhìn một con người, để rồi từ nơi đó họ thấu hiểu hoàn cảnh khốn cùng của một con người, hơn là kết án, hơn là kỳ thị, để rồi từ nơi cái sự thông cảm đó họ có thể đem phúc âm của Chúa đến và thay đổi cuộc đời của người khác. Và điều này là điều mà Chúa rất là cần ở nơi những người con cái của Chúa. Nếu chúng ta có những cái nhìn thiển cận, chúng ta chỉ nhìn thấy những khó khăn, những rào cản, những vấn đề, những sự tranh chấp, những sự lộn xộn, những khuyết điểm ở trong gia đình của mình hay là ở trong hội thánh. Nhưng nếu chúng ta nhìn nhướng mắt lên, chúng ta mới thấy được rằng tại sao Chúa chọn chúng ta là một dân thánh, dân thuộc về Ngài, và có mục đích gì, có khải tượng gì, có chương trình gì cho chúng ta đến với cộng đồng chúng ta và rộng ra hơn nữa. Cho nên đây là một sự thách thức, một sự nhắc nhở, mà cũng là một sự thách thức cho những môn đồ đầu tiên của Chúa là Hãy nhướng mắt lên. Hãy nhướng mắt lên để thấy Chúa có thể dùng bất cứ người nào, dù trong mắt của những người khác họ là những người thất bại, những người không có ra gì. Không quý vị? Rõ ràng là như vậy. Chúa bảo các môn đồ là hãy nhướng mắt lên, tại vì họ đang nhìn một người đàn bà, một người đàn bà Samaria. Và tôi không biết là họ biết lý lịch gì về bà như Chúa Giê-xu biết hay không, mà họ biết còn kinh khủng nữa. Không quý vị? Một người đàn bà nắm đời chồng. Chồng hiện tại cũng phải là chồng của bà. Nhưng mà Chúa bảo họ là hãy nhướng mắt lên để thấy Chúa có thể dùng bất cứ người nào, dù trong mắt của người khác họ là những người thất bại và không có ra gì. Amen không quý vị? Tôi tin rằng những người thất bại, những người tội lỗi, nếu họ gặp gỡ Chúa, họ sẽ yêu Chúa nhiều lắm. Tại vì họ biết, họ thấy được cái ân điển của Chúa. Hồi tôi còn hội về Chúa ở hội thánh Olympia, thì mỗi Chủ nhật tôi có một cái sự kêu gọi, tôi với một người bạn có một cái sự kêu gọi là lên cái trại tù ở trên Seattle để mà vô trong cái trại tù đó và nhóm thờ phượng chiều Chủ nhật chung với những người trong tù. Tại vì tôi biết trong cái trại tù đó có một số người Việt ở trong đó. Và thực sự là khi chúng tôi phải qua những cái thủ tục kiểm tra lý lịch và an ninh rất là nghiêm ngặt. Và chúng tôi cũng phải có cảm kết rằng nếu mà một trong bất cứ người tù nào đó mà bắt chúng tôi làm con tin, thì chúng tôi cũng phải chịu chung cái số phận. Họ sao không có cứu chúng tôi. Thì khi chúng tôi quyết định vô trong đó thì thực sự ra là tôi gặp một số người Việt. Và cái dĩ nhiên cũng có người Mỹ nữa, người Mỹ, nhưng mà một số người Việt tôi biết. Và chúng tôi hướng dẫn mấy anh em người Việt đó lời Chúa, nhóm thờ phượng chung với họ. Quý vị nghĩ coi, người Việt Nam ở tù thì tội gì quý vị biết không? Ở Washington trồng cỏ ở trong nhà, một số quý vị biết phải không ạ? Nhưng mà từ nơi sâu xa của lòng của tôi biết rằng Chúa đến với bất cứ cuộc đời nào và Ngài có thể thay đổi bất cứ những cuộc đời đó. Cách đây một tháng rưỡi hơn thì tôi nhận lời mời chia sẻ cho một hội thánh ở tại Tacoma. Quý vị biết điều gì xảy ra không? Tôi chỉ nhận lời chia sẻ ở hội thánh đó hai lần. Mục sư khỏe hả? Tôi nhìn lại người anh em đó và nước mắt tôi chảy xuống. Quý vị, người ở trong tù đó, người ở trong tù, nhưng mà bây giờ anh trở nên một người rất là yêu mến Chúa, cộng tác với hội thánh, phục vụ Chúa. Tôi tự hỏi là bao nhiêu người trong hội thánh sẽ nhìn anh với cái nhìn mà Chúa muốn. Phải không quý vị? Tôi tự hỏi như vậy. Và tôi muốn nói cái điều này, chúng ta rất là dễ nhìn người và nhìn vấn đề qua cái con mắt thành kiến, cái thói quen, cái môi trường sống của chúng ta tạo nên cho chúng ta nhìn qua cái đó. Không quý vị? Đôi khi hội thánh lộn xộn là vì sao? Là vì nhóm như vậy mới đúng nè, còn người khác thì nhóm như vậy mới phải nè. Không quý vị? Chúng ta thực hiện chương trình này mới hay hơn nè, chúng ta làm việc nọ mới hay hơn nè, còn cái kia là nó không hay. Nhưng mà chúng ta bình tâm lại một chút và suy nghĩ xem coi, cái nhìn của chúng ta, cái ý kiến của chúng ta có phải thực sự là cái nhìn, cái ý kiến mà Chúa muốn hay không? Hay là nó, đó cũng chỉ qua, nó là cái quan điểm, cái thói quen và cái thành kiến của chúng ta? Không quý vị? Tôi nhớ có một thời hội thánh chống với nhau, tại sao thờ phượng Chúa mà không có nghiêm trang gì mà đứng vỗ tay mà nhảy như vậy? Rồi một số khác thì nói, tại sao thờ phượng Chúa mà đứng im như là muốn chết vậy đó? Rồi cái một bên thì phản ánh nhau, thờ phượng Chúa như là cái chợ vậy, sùm quá. Bên kia, thờ phượng Chúa như là cái nghĩa địa vậy, im liềm quá. Rồi chúng ta tự hỏi là chúng ta đang đánh giá vấn đề, nhìn vấn đề bằng cái gì? Đúng không quý vị? Cũng là cái quan điểm, cái thành kiến của chúng ta, cái môi trường chúng ta được lớn lên ở trong đó. Và rồi đôi khi chúng ta để những cái đó, thay vì hướng hội thánh tới xa hơn, làm những công việc lớn hơn, nhìn những cái nhìn rộng hơn, thì chính những cái đó lại là rào cản ở trong hội thánh. Làm sao sử dụng người đó được, người đó là như vậy nè. Làm sao sử dụng người kia được, người kia là như vậy nè. Nhưng mà tôi thưa với quý vị, cẩn thận. Vì nếu chúng ta không có những cái nhìn mà Chúa muốn chúng ta nhìn, chúng ta sẽ bị cái tầm nhìn hạn chế lại, và rồi chúng ta không làm được những việc mà Chúa muốn chúng ta làm. Không quý vị? Đôi khi chúng ta nhìn, đem cái nhìn này từ ngay từ trong gia đình chúng ta cho đến hội thánh và đến cả cộng đồng của chúng ta. Cho nên nguyện Chúa giúp đỡ chúng ta. Đây là một cái lời thách thức, là hãy nhướng mắt lên và hãy mở mắt ra. Khi mà tôi nhận lời chia sẻ hội thánh ở đây, quý vị biết tôi lái xe vào trong đây và đây là cơ sở mà hội thánh đây mua, đúng không quý vị? Cơ sở riêng của chúng ta, đúng không? Đúng không? Tôi cảm ơn Chúa. Tại vì có thể đối với một hội thánh, ôi chúng ta già rồi, chúng ta là người Việt Nam mà chúng ta cần gì phải mua cơ sở, mua cơ sở là phải trả bảo hiểm, mua cơ sở là phải làm thế này, thế kia, thế nọ, nhiều vấn đề lắm. Chúng ta cần gì mua cơ sở, đúng không ạ? Chúng ta ở với người Mỹ cũng có sẵn bảo hiểm, có nhiều cái điều tốt lành hơn. Đôi khi có một số, đôi khi chúng ta phải hạn chế cái tầm nhìn của chúng ta. Nhưng mà tôi tin hội thánh Chúa ở đây có nhướng mắt lên. Dẫu quý vị có những thách thức, nhưng mà tôi tin là quý vị có nhướng mắt lên, có nhìn xa hơn. Có nhìn xa hơn cho công việc Chúa, cho nhiều vấn đề. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi tin là đây là một trong những cái phân đoạn kinh thánh rất là quen thuộc, nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh về những môn đồ của Chúa. Và dẫu họ đi theo Chúa, họ cũng vẫn bị cái vấn nạn mà Chúa bảo họ hãy nhướng mắt lên. Họ nhướng mắt lên đi để họ nhìn thấy không chỉ có những cái thức ăn vật chất mà họ đi mua, nhưng mà còn có những thức ăn khác quan trọng hơn. là những cái thức ăn tâm linh, đó là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ đi ra, Kinh Thánh ghi ra là họ đi ra ngoài, họ mua đồ ăn, rồi họ đi trở về, rồi họ muốn Chúa ăn. Chúa nói vâng, điều đó cũng cần. Họ hãy nhìn lên, để không phải chỉ thấy những cái gì đó tạm bợ của cuộc sống vật chất này thôi, nhưng mà nhìn lên để thấy những cái gì đó còn đời đời ở trong nước của Đức Chúa Trời. Và những người theo Chúa được thách thức để nhìn như vậy. Tại sao quý vị bỏ công sức thì giờ để đến đây thờ phượng Chúa? Tại sao quý vị bỏ công tiền bạc mà quý vị đi làm để dâng hiến cho Chúa? Hẳn quý vị nghĩ và quý vị tin rằng vẫn còn có những giá trị thuộc linh và những giá trị đời đời mà quý vị đang làm, đúng không quý vị? Quý vị còn nhìn xa hơn những cái điều mà người bình thường nhìn. Và hãy nhìn, hãy nhướng mắt lên để thấy ý muốn của Đức Chúa Trời phải là cái nguồn năng lực và thỏa lòng cho con cái Ngài, giống như là một thức ăn thuộc linh. Chúa thách thức các môn đồ là hãy nhướng mắt lên để thấy con gặt thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời. Tức là thấy những cái giá trị đời đời ở trong những công việc mà họ làm. Quý vị thấy điều đó phải không ạ? Tức là những con gặt của Chúa họ làm điều gì đó, họ thấy những cái giá trị đời đời trong cái công việc họ làm. Và tôi cũng thấy thích điều này nữa nè. Họ hãy nhướng mắt lên để họ thấy anh em mình cùng nhau vui vẻ và cùng hòa nhịp với nhau lo cho công việc đời đời đời. Tôi thì thật mà nói, khi tôi nói đến hội thánh Chúa, tôi sẽ không bao giờ giới hạn đó là hội thánh Vancouver hay là hội thánh Hy Vọng hay là hội thánh Nước Sống hay là hội thánh Nguồn Sống. Tại vì nếu chúng ta nhìn thật sự thì chúng ta thấy hội thánh của quý vị cũng như là hội thánh của tôi. Chúng ta chỉ có một cha thôi quý vị, và chúng ta cùng là những anh em với nhau. Tôi nói với các mục sư đó là những mục sư không phải là những đối thủ cạnh tranh với nhau, mà là những người cùng làm việc với nhau, cùng hòa nhịp với nhau cho công việc đời đời đời. Đôi khi những cái rào cản về hội thánh, về tổ chức, cẩn thận. Đôi khi nó cũng có, nhưng mà cẩn thận. Vì nếu không nó sẽ là những cái cản trở mà thay vì chúng ta làm việc với nhau để có kết quả lớn nhất cho Chúa, thì nó lại là những cái hạn chế tầm nhìn của chúng ta và làm cản trở công việc Chúa. Cho nên ở đây Chúa bảo với các môn đồ đó là họ hãy nhướng mắt lên để thấy anh em mình cùng nhau vui vẻ và cùng nhau hòa nhịp lo cho công việc đời đời đời. Con gật đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo giống và con gặt cùng nhau vui vẻ. Vì đây người ta có thể nói rằng người kia thì gieo, người kia thì gặt là rất phải. Quý vị thấy, Chúa bảo các môn đồ hãy nhướng mắt lên để thấy điều đó. Và chúng ta thấy không ạ, ngay cả một người đàn bà cũng trở thành là một người gieo để đem phúc âm của Chúa về làng của mình. Chúng ta thấy cái điều đó. Cho nên đây là cái điều mà tôi... từ trong tấm lòng của tôi chia sẻ, và tôi hy vọng chúng ta sẽ nhớ cái điều Chúa nói với các môn đồ là hãy nhướng mắt lên. Chúng ta thấy trong 12 thám tử do thám xứ Canaan thì 10 người và 2 người. Chúng ta nhớ không ạ? Tôi tin có chỉ có 2 người họ nhướng mắt lên thôi. Còn 10 người kia thì sao? Thì nhìn gần. Đúng không quý vị? 10 người kia thì thấy vấn đề nó đầy dẫy khó khăn đó. Đó là một dân dền vàng. Đất thì đất tốt thiệt, nhưng mà đó là dân dền vàng và dân đó sẽ nuốt chúng ta. Nhưng mà 2 người kia họ cũng thấy những người dân xứ họ Do Thám, dân Canaan cũng dền vàng thiệt. Nhưng mà họ thấy gì nữa quý vị? Nhưng mà họ thấy Chúa lớn hơn. Đúng không quý vị? Họ nhướng mắt lên họ thấy Chúa nữa và họ thấy Chúa lớn hơn. Ở đây chúng ta thấy ngay cả tiên tri Eli, ông chỉ thấy chỉ còn một mình tôi thôi. Trong một cái nhìn thiển cận, ông thấy chỉ còn một mình tôi. Nhưng mà Chúa nói còn 7.000 người khác lặng mà ngươi không thấy. Cho nên ngươi đừng có sợ, đừng có nản lòng. Và chúng ta biết trong trận chiến giữa Syri và Israel, trong các vua nhì đó, thì tôi tớ của Eli thì thấy một đạo binh lớn đang vây thành và sợ hãi. Nhưng mà Elise thì cầu nguyện rằng Đức Giê-hô-va ơi xin mở mắt cả tôi tớ tôi để nó thấy được Đức Chúa Trời. Và khi Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va mở mắt ra thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung quanh Elise. Quý vị thấy điều này không ạ? Và chúng ta nhớ đến câu chuyện David và Goliath. Ai trong dân Israel cũng nhìn thấy Goliath là một người lớn, một người dữ tợn, một người chiến binh. David cũng nhìn thấy điều đó, đúng không quý vị? Nhưng mà nếu không nhướng mắt lên, nhìn một cái nhìn thiển cận, ai cũng thấy. Nhưng mà David nhìn thấy hơn nữa là Chúa đang ở cùng với dân sự Chúa, và đặc biệt là ở cùng với ông. Cho nên những lời cầu nguyện, chúng ta thấy Đức Giê-hô-va ơi, xin mở mắt cả tôi tới tôi để nó thấy được. Chúa ơi, xin mở mắt tôi để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Đôi khi chúng ta thấy chúng ta có một cái rất là dễ bị đánh lừa, đó là khi mà chúng ta đến với hội thánh, mở một phân đoạn kinh thánh nào đó ra đọc, thì chúng ta thường có tâm lý là sao? Quen quá, biết nhiều rồi, nghe giảng về đoạn kinh thánh đó nhiều rồi, đúng không quý vị? Thường á là những người theo Chúa lâu năm, họ sẽ bị một cái, tôi có khỏi gọi là một cái thành kiến, một cái thói quen là như vậy. Nhưng mà tôi thưa thật với quý vị, nếu chúng ta đến với tinh thần của Thi Thiên 119 câu 18, David nói đó, chúng ta dù phân đoạn kinh thánh quen, chúng ta vẫn thấy những điều lạ lùng mà Chúa dạy dỗ cho đời sống chúng ta. Lời Chúa là lời sống, nó nằm ở chỗ đó đó quý vị. Lời Chúa là lời sống động, nó nằm ở chỗ đó, nó không phải chỉ nằm ở trên đây thôi, nhưng mà nó lại nằm ở trong lòng chúng ta, mà nó trở thành một cái gì đó rất là sống động cho đời sống chúng ta. Cho nên mỗi khi chúng ta đến với lời Chúa, chúng ta cũng cần xin Chúa mở mắt mình. Và chỉ khi Chúa mở mắt tâm linh của con dân Ngài thì họ mới có thể nhìn thấy những điều mà Chúa muốn họ nhìn thấy. Tôi muốn kết luận ở đây, hãy nhướng mắt lên. Chúng ta đã đang nhìn gì, thấy gì trong đời sống của mình, trong gia đình của mình và trong hội thánh của mình, và những gì chung quanh chúng ta. Chúng ta đang nhìn thấy gì? Chúng ta đang nhìn thấy gì ở trong đời sống của mình? Có thể đối với một số người trong đời sống của tôi, đây là những vấn đề nó vậy rồi, tôi chấp nhận, không giải quyết được. Đó là vấn đề nan giải đối với tôi. Chúng ta đang nhìn thấy gì trong gia đình mình và trong hội thánh của mình? Chúng ta đang nhìn, có bao giờ chúng ta tự hỏi là chúng ta nhìn một ai đó, chúng ta thành thật, chúng ta thấy, Chúa ơi, con có thành kiến với người này. Chúa ơi, con bị sự tổn thương cho nên con có thành kiến với người này. Chúng ta phải thành thật với Chúa về điều này. Chúng ta nhìn thấy gì về hội thánh của chúng ta và những người chung quanh chúng ta? Có cái điều gì cản trở cái tầm nhìn của chúng ta để chúng ta không thể mở mắt ra hay là nhướng mắt lên để nhìn thấy những điều mà Chúa muốn chúng ta nhìn thấy hay không? Đây là điều mà chúng ta cần thưa với Chúa. Khi muốn thực hiện một cái công việc đó trong hội thánh, dễ thường thì chúng ta nhìn thấy những cái rào cản, phải không quý vị? Nhìn thấy những cái khó khăn, và đối với một số người thì họ để những cái điều này che khuất cái tầm nhìn hơn là nhìn thấy những cái điều mà Chúa muốn chúng ta nhìn thấy, là những con người cần được nghe về Chúa, học biết về Chúa và cần được cứu, cần được thay đổi. Tôi không biết sao nhưng mà hội thánh ở tại Vancouver của chúng tôi đó thì được thành lập 30 năm quý vị. 30 năm. Tôi về hội thánh á, là tôi về hội thánh được 8 năm. Tôi giật mình đó. Xin lỗi, về hội thánh được 6 năm. 2008 tới 2014 là 6 năm. Mà có một cái điều lạ đó là khi mà tôi đưa ra một, anh em thì không đưa ra chương trình gì về truyền giảng hết đó. Nhưng mà khi mà tôi đưa ra một cái chương trình gì đó để làm, thì thường thì cái phản ứng lại đó là cái này đã làm rồi, người ta không có nghe đâu, người ta không có tiếp nhận Chúa đâu, ở đây dân này cứng lòng lắm. Và luôn luôn tôi không hiểu tại sao, rồi cái kết thúc là gì? Không làm gì hết thì nó khỏe hơn, đúng không quý vị? Và điều tôi thấy là dường như những cái gì đó mà trong cái quá khứ nó hình thành nên. Và rồi khi chúng ta quen với những cái thói quen nhìn như vậy, chúng ta quen với cái suy nghĩ nhìn như vậy, và chúng ta quên một điều rằng đây là công việc của Chúa. Đây là công việc của Chúa và Chúa có thể thay đổi. Thì chúng ta sẽ không có làm việc gì xa hơn, việc gì lớn hơn cho cho Chúa. Cẩn thận về cái điều này. Có những người nói rất là hay, chứng minh rất là tốt, nhưng mà cuối cùng rồi thì những cái khó khăn đó lại là những cái rào cản, và rồi cuối cùng bàn ra để rồi dẹp luôn, không làm bất cứ một cái công việc gì. Cho nên cầu xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta thấy, và chúng ta cần nhìn thấy những con người hư mất xung quanh chúng ta rất là nhiều. Họ cần được nghe phúc âm của Chúa. Và dẫu chúng ta nghĩ đây là một người mà làm gì có thể tin Chúa được, đây là một dân làm gì có thể tin Chúa được. Quý vị à, có một cái điều mà mục sư Mỹ tại hội thánh tôi họ nói đó, tôi nói cho mục sư biết một cái sự thật đó. Đôi khi quý vị, tức là những người Việt Nam, hội thánh Việt Nam của mình á, quý vị không bao giờ quý vị nghĩ là quý vị sẽ làm chứng cho những người Mỹ. Nhưng mà tôi nói một sự thành thật đó, là quý vị làm chứng cho những người Mỹ còn tác động mạnh hơn chính tôi là những người Mỹ nói phúc âm cho những người Mỹ. Thử đi. Và thực sự nó là như vậy quý vị. Có bao giờ chúng ta nghĩ chúng ta sẽ nói không? Tôi nói tiếng Anh, tiếng U có ra gì đâu, làm gì tôi làm chứng phải không à? Rồi họ có nghe tôi không? Rồi thế này, thế kia, thế nọ. Nhưng mà quý vị à, dù là những người Mỹ hay những người nào, họ vẫn là những người cần Chúa, cần được nghe phúc âm của Chúa, cần được biết về Chúa. Cho nên đây là cái điều thách thức chúng ta quý vị. Mà thực sự đó, quý vị biết, tôi đã cố gắng một vài lần tôi làm chứng cho những người Mỹ, và thực sự tôi thấy có một cái sự tác động của Chúa trong họ. Ông nói là những người Mỹ ở đây mà không tin Chúa đó là họ bị thành kiến với nhà thờ lắm rồi, và họ cũng thành kiến với những người Mỹ lắm rồi, nhưng mà họ sẽ bị bắt phục lắm là một người tị nạn như chúng ta hay là một người di dân như chúng ta mà lại làm chứng về Chúa cho họ. Và quý vị thử điều đó đi, quý vị sẽ thấy được những cái tác dụng mà Chúa muốn. Cho nên nguyện Chúa Ngài mở cái tầm nhìn của chúng ta rộng lớn hơn để chúng ta có thể nhìn thấy. Tôi muốn nói cái nhìn của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến mọi vấn đề của đời sống chúng ta, gia đình chúng ta và hội thánh của Chúa. Cầu xin Chúa mở mắt cho chúng ta, hay là cầu xin Chúa cho chúng ta hãy nhướng mắt lên để nhìn thấy những điều mà Chúa muốn chúng ta nhìn thấy. Chúa ơi, xin mở mắt tâm linh của con, xin cho mắt tâm linh của chúng con được nhướng lên. Amen.